truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 11 giờ 30 phút ngày 8 tháng 2 năm 2018 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp lần thứ 17, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, triển khai một số giải pháp nhiệm vụ tháng 2 và cho ý kiến vào một số nội dung báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong phiên họp tháng 2.
Người dân nên phát huy tối đa những tiện ích mà thẻ ATM mang lại, nhất là những ngày giáp Tết khi số người đến rút tiền tại các cây ATM tăng cao.
Nguyên nhân chủ yếu của các vụ cố ý gây thương tích đều xuất phát từ việc uống rượu bia bị say, dẫn đến không làm chủ được hành vi. Hạn chế sử dụng rượu bia để tránh những mâu thuẫn không đáng có cũng là hạn chế tội phạm cố ý gây thương tích. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 7 tháng 2, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp lần thứ 17, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, triển khai một số giải pháp nhiệm vụ tháng 2 và cho ý kiến vào một số nội dung báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong phiên họp tháng 2. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Các nội dung báo cáo được trình tại phiên họp gồm tình hình kinh tế xã hội tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 2018, đề án đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, báo cáo kết quả 2 năm thực hiện đề án tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020, báo cáo kết quả 2 năm thực hiện nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đầu tư xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc, báo cáo kết quả 2 năm thực hiện nghị quyết kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Báo cáo việc sửa đổi bổ sung quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong tháng 1, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh cơ bản đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,1% so với tháng trước, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.761 tỷ đồng, bằng 13,4% dự toán năm, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 1,353 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,3% so với tháng trước. Đối với ngành nông nghiệp, đã thu hoạch được khoảng 60% diện tích gieo trồng vụ đông 2017-2018 và đã làm đất phục vụ gieo trồng vụ xuân 2018 được khoảng 70% diện tích. Đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, công tác kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm được tăng cường. Đặc biệt trong tháng, tỉnh đã tổ chức tốt tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần chăm lo cho người nghèo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất với phương châm nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết. Trên các mặt công tác khác, cơ bản đều đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được đặt ra. An ninh chính trị tiếp tục được duy trì ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại phiên họp, đại diện các sở ngành đã thảo luận để làm rõ nhiều nội dung có trong các báo cáo đề án, đồng thời đưa ra những góp ý, kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn việc triển khai những nội dung được đưa ra. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan tổng hợp tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn chỉnh nội dung báo cáo, đề án trước khi ký ban hành, cũng như trình tại phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 2 năm 2018. Cùng với đó, các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung cho công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ vào quý 4 năm nay. Riêng Sở Kế hoạch Đầu tư cần quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh, dự kiến sẽ tổ chức trong quý 2/2018. Trước mắt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các sở ngành địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng chống, đấu tranh với hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, trong đó đặc biệt chú trọng đến địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn, không để tình trạng đốt pháo diễn ra, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý tăng giá, bắt chẹt người tiêu dùng. Ngày 7 tháng 2, Đảng bộ cơ quan khối dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Đảng bộ cơ quan khối dân gồm 7 chi bộ với 47 đảng viên tham gia sinh hoạt. Năm 2017, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Chỉ đạo việc học tập quán triệt thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017, 7 trên 7 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 9 đồng chí đảng viên đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ khối, các tập thể cán bộ đảng viên đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời đề nghị trong năm 2018, Đảng bộ cơ quan khối dân tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan khối dân đã khen thưởng 5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 2 tập thể đạt trong sạch vững mạnh và 9 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Sáng ngày 7 tháng 2, phường Tân Thành tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong toàn phường và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế phường Tân Thành tiếp tục chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương đạt 120 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 439 tấn, bằng 114% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước vượt 11,5% kế hoạch. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương như phong trào đền ơn đáp nghĩa, hai tốt, hai không, xây dựng gia đình hiếu học, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đặc biệt trong phong trào thi đua cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính, tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 3.630 hồ sơ, không có hồ sơ tồn đọng. Với những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, năm 2017, Ủy ban nhân dân phường đạt tập thể lao động tiên tiến, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, các tổ chức hội đều được thành phố khen thưởng. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân phường đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018, đồng thời triển khai 13 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, chiều ngày 6 tháng 2, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt giao lưu với các đồng chí nguyên là cán bộ đoàn thành phố qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe Thành đoàn Thái Nguyên thông báo những kết quả đạt được trong những năm gần đây, đặc biệt là những kết quả nổi bật trong năm 2017 mà các cấp đoàn cơ sở đã đạt được, như chương trình tình nguyện mùa đông năm 2016, xuân tình nguyện 2017. Tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tổ chức thành công chương trình đông ấm số 1, số 2, chương trình ca nhạc Xuân yêu thương 2017, gây quỹ thắp sáng ước mơ. Trong năm, các cơ sở đoàn đã giới thiệu gần 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã kết nạp trên 320 đồng chí. Qua đánh giá phân loại các cơ sở đoàn đã có 72 cơ sở đoàn xếp loại vững mạnh, 7 cơ sở đoàn xếp loại khá. Tại chương trình, các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành đoàn Thái Nguyên cũng đã chia sẻ, động viên và giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tích cực phát huy tinh thần xung kích, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là cán bộ đoàn thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ đã khẳng định vai trò và những đóng góp của các đồng chí cựu cán bộ đoàn cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố, đồng thời là dịp để cán bộ đoàn đương nhiệm giao lưu học hỏi kinh nghiệm, qua đó phát huy tiềm năng, sự sáng tạo, nhiệt huyết, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên.
Sáng ngày 7 tháng 2, xã Thịnh Đức tổ chức chương trình Xuân yêu thương năm 2018, tặng quà Tết cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Đợt này, xã Thịnh Đức có 114 đối tượng được nhận quà của 9 doanh nghiệp cá nhân có tấm lòng hảo tâm hiện đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn Hạn Long Indeco, công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên, công ty cổ phần bê tông 168 Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nguyên Thịnh, nhà hàng Điển Nguyệt, tổng số quà tặng có trị giá trên 50 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng xã hội của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cũng như những mạnh thường quân, từ đó giúp các gia đình có động lực tiếp tục vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.
Nhằm giúp đỡ người nghèo đón Tết vui vẻ đầm ấm, ngày 6 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội chữ thập đỏ, Hội doanh nghiệp phường Quang Trung đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng 70 suất quà cho người nghèo của xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Xã Phú Đình hiện có hơn 1.000 hộ dân, chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 70%, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tại chương trình, đoàn đã tặng 70 suất quà bao gồm nhu yếu phẩm và gạo có trị giá 200.000 đồng một suất cho 70 hộ nghèo thuộc các xóm của xã. Món quà tuy không lớn nhưng là tình cảm, tấm lòng của cán bộ, nhân dân và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm của phường Quang Trung gửi đến bà con nhân dân nghèo của xã Phú Đình để chia sẻ khó khăn vất vả, đồng thời động viên nhân dân đoàn kết, tích cực lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo và đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Mậu Tuất vui vẻ đầm ấm.
Ngày 7 tháng 2, Hội Người Cao Tuổi phường Quang Vinh tổ chức lễ mừng thọ các cụ từ 70 đến trên 100 tuổi năm 2018. Tại buổi lễ đã có 105 cụ được mừng thọ, trong đó có một cụ được mừng thọ 101 tuổi, 2 cụ 95 tuổi, 7 cụ 90 tuổi, 12 cụ 85 tuổi, 15 cụ 80 tuổi, 22 cụ 75 tuổi và 42 cụ được mừng thọ 70 tuổi. Trong những năm qua, công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được cấp ủy chính quyền phường Quang Vinh quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của Hội Người Cao Tuổi phường và các chi hội đã có nhiều đổi mới, thu hút người cao tuổi trên địa bàn phường tham gia sinh hoạt tổ chức hội ngày càng cao. Các chi hội đã xây dựng được quỹ hội, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời khi hội viên ốm đau qua đời. Đặc biệt, các cụ cao tuổi đã phát huy tốt vai trò tuổi cao gương sáng, luôn vận động gia đình con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phát biểu tại lễ mừng thọ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh mong muốn các cụ tiếp tục là tấm gương sáng, sống vui, sống khỏe, sống có ích, động viên khích lệ con cháu tham gia đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Với tinh thần toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời thể hiện tinh thần học tập giao lưu trong xây dựng phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực. Ngày 6 tháng 2 tại sân vận động Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giải điền kinh học sinh tiểu học, trung học cơ sở thành phố năm học 2017-2018. Giải năm nay có sự tham dự của 518 vận động viên đến từ 77 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 11 nội dung, gồm chạy 60m, 100m, 200m, 300m, 500m, 800m và 1500m, bật xa, nhảy cao và ném bóng. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đội tham gia giải năm nay đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng cũng như chất lượng chuyên môn. Các vận động viên được đầu tư luyện tập có bài bản. Bên cạnh đó, nhiều em học sinh cũng cho thấy tố chất thể thao của mình thông qua quá trình thi đấu. Giải đấu diễn ra trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 2 năm 2017 tại sân vận động Thái Nguyên. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả và trao giải nhất nhì ba cho mỗi nội dung thi đấu và giải toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Nhằm tạo sân chơi bổ ích, vui tươi, lành mạnh để học sinh giao lưu, học hỏi lẫn nhau, đồng thời giúp cho đoàn viên thanh niên rèn luyện kỹ năng tham gia các hoạt động tập thể, chiều ngày 7 tháng 2, Đoàn trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến đã tổ chức hội thi dân vũ, vũ điệu 18 năm học 2017-2018. Hội thi có sự tham gia của 28 đội đến từ hai khối 10 và 11. Mỗi đội biểu diễn một bài dân vũ phù hợp với lứa tuổi, dựa trên nền nhạc của những bài dân vũ cơ bản hoặc các điệu dân vũ sáng tạo trên nền nhạc các bài dân ca, các tác phẩm âm nhạc của Việt Nam hoặc các tác phẩm của các nước trên thế giới được phép lưu hành. Ngoài ra, các đội thi cũng có thể tham gia các bài nhảy hiện đại phù hợp với lứa tuổi học sinh, với thời gian thi của mỗi đội tối đa là 5 phút. Tại hội thi, các đội thi mang đến những tiết mục đặc sắc, thể hiện phong cách, ý tưởng sáng tạo riêng. Nhiều tiết mục dân vũ của các đội có sự đầu tư về trang phục, đội hình đều, đẹp, mang đến cho người xem nhiều ấn tượng sâu sắc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào Khi tôi 18, góp phần tô thắm tình đoàn kết, gắn bó sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong nhà trường. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 12 giải, trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì và 6 giải ba cho các đội đạt kết quả cao.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là lúc nhu cầu với các loại thực phẩm tăng cao, trong đó có các loại quả như chuối, táo, ổi và các loại quả có múi. Cùng với các địa phương khác, bà con nông dân trong xã Đồng Liên cũng đang hối hả cho một mùa vụ bội thu. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, vườn cây gồm 150 gốc táo và 300 gốc ổi của gia đình anh Lưu Văn Long, xóm Thùng Ong, xã Đồng Liên cho thu hoạch quả. Mỗi năm vườn cây với tổng diện tích 12.000 m2 của gia đình cho thu hoạch gần 4 tấn quả. Tuy thời điểm này là trái vụ của cây ổi, nhưng nhờ kinh nghiệm và sự tích lũy tham khảo thông tin từ nhiều nơi, nên gần 300 gốc ổi của gia đình anh Long vẫn cho thu hoạch quả vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Anh Long cho biết thêm.
Tết Nguyên đán năm nay thì muộn hơn ngoại năm một tháng thì mình cũng dùng phương pháp là tỉa cành thì để giúp cho hoa có thể muộn hơn một tháng so với gọi năm. Như mình tính thời gian cho nó đến Tết được thu hoạch.
Là xã thuần nông, những năm gần đây, người dân trong xã Đồng Liên không những năng động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất và giá trị trên một diện tích đất canh tác, mà còn mạnh dạn đưa nhiều giống cây ăn quả về trồng tại địa phương. Được biết, hiện xã có gần 20 hectare diện tích đất trồng cây ăn quả. Xã cũng đã thành lập được tổ hợp tác cây ăn quả gồm gần 30 thành viên với tổng diện tích gần 11 hectare, tập trung tại các xóm vùng trung du ven sông Cầu, bao gồm Thùng Ong, Bo, Đá Gân và Đồng Ao. Những loại cây ăn quả như táo, ổi, bưởi và nhãn đang là thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế. Trong đó có cây táo là chiếm diện tích trồng cao nhất với sản lượng ước tính đạt 700 tấn mỗi năm, sau đó đến bưởi với diện tích 2,5 hectare cho thu hoạch khoảng 51.000 quả. Có được kết quả trên không thể không kể đến sự hỗ trợ của chính quyền xã cùng hội nông dân trong việc giúp bà con tiếp cận các mô hình kinh tế, kiến thức mới về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là kêu gọi hỗ trợ đầu tư xây dựng xã, nông thôn tiên tiến đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận từ năm 2016. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi thực hiện ba cái đề án này thì trước tiên là chúng tôi nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Và đã tạo được cái đồng thuận cao ấy thì qua quá trình tổ chức đề án là rất thuận lợi. Thế và đến giờ phút này thì các cái đề án cơ bản đã hoàn thành. Thế và song song bên cạnh đó thì chúng tôi triển khai cái tổ chức tập huấn cho bà con nhân dân và đi tham quan các cái mô hình rau củ quả ở miền Bắc, gồm có Hà Nội, Hà Bắc và Sơn Tây. Và mong muốn của bà con là tiếp tục được hướng dẫn về kỹ thuật để đảm bảo cái chất lượng sản phẩm mình ra thị trường là đảm bảo an toàn.
Thời điểm Tết Nguyên đán cũng là lúc chính phủ thu hoạch táo và bưởi. Một số hộ có kinh nghiệm còn thực hiện các biện pháp tác động không tự nhiên để cho thu hoạch ổi trái vụ. Nhờ chất lượng quả ngon, ngọt tự nhiên và mẫu mã đẹp, nên nhiều năm nay, dịp Tết là mùa vụ bội thu nhất trong năm của người dân trồng cây ăn quả ở xã Đồng Liên. Tín hiệu vui của năm nay là đối với những nhà vườn thuộc hợp tác xã cây ăn quả Đồng Liên, hầu như đã được tư thương đến đặt mua tại vườn từ đầu tháng 10 âm lịch và mức giá bình quân cho các loại quả đều tăng từ 15 đến 20% so với ngày thường.
Thưa quý vị và các bạn, với trên 400.000 thẻ ATM được mở, trong khi toàn tỉnh chỉ có 208 máy ATM, nên vào những ngày cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán, người sử dụng thẻ sẽ khó tránh khỏi việc phải chờ đợi khi thực hiện các giao dịch. Vì thế, để hạn chế tối đa tình trạng này, cùng với việc các ngân hàng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thì rất cần sự phối hợp, sử dụng thẻ hợp lý của chính khách hàng. Phản ánh của cộng tác viên Thu Hằng.
Toàn tỉnh hiện có 27 chi nhánh cấp 1 của tổ chức tín dụng, trong đó có 22 ngân hàng phát hành thẻ ATM. Đến cuối năm 2017, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã mở được trên 508.000 tài khoản và phát hành trên 408.000 thẻ ngân hàng, trong đó có 405.000 thẻ ATM và 7,7.000 thẻ tín dụng, tăng khoảng 20% so với cuối năm 2016. Do lượng thẻ ngày càng tăng nên để đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ của khách, các ngân hàng cũng đã lắp đặt thêm một số máy rút tiền tự động, cây ATM, đồng thời mở rộng thêm các địa điểm chấp nhận thẻ thanh toán POS. Tính đến nay, toàn tỉnh có 208 cây ATM tăng 13 cây, 875 điểm chấp nhận thẻ được lắp đặt tại 609 địa điểm là các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, tăng 220 điểm so với năm 2016. Chỉ tính riêng năm 2017, doanh số thanh toán qua POS đạt 1.138 tỷ đồng, tăng khoảng 2 lần so với năm 2016. Kết quả này phần nào cho thấy thói quen sử dụng thẻ ATM trong thanh toán và nhiều giao dịch khác của người dân ngày càng gia tăng đáng kể. Nếu như vào những ngày bình thường, số lượng cây ATM trên địa bàn cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của chủ thẻ, nếu có phải chờ đợi thì thời gian cũng không quá nhiều và cũng chỉ xảy ra ở một vài ngày nhất định do ở địa bàn đó có ít cây ATM như Định Hóa, Võ Nhai, Phú Bình. Tuy nhiên, vào những ngày giáp Tết, khi mà số lượng các giao dịch liên quan đến chuyển rút tiền của hầu hết chủ thẻ đều tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, thì chuyện phải xếp hàng chờ đến lượt, có khi cả giờ đồng hồ là điều khó tránh khỏi. Theo nhận định của ông Lê Tuấn Phan, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên, ngân hàng có lượng phát hành thẻ ATM nhiều nhất trong hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh nhận định. Các cây ATM sẽ được sử dụng nhiều nhất từ sau ngày 23 đến ngày 29 Tết. Trong đó, hai ngày 25 và 26 Tết sẽ là thời điểm căng thẳng nhất vì là hai ngày nghỉ, lại là thời điểm nhiều cơ quan đơn vị đã thực hiện việc trả lương thưởng cho người lao động, nên mọi người có thời gian để đi sắm Tết. Đối với Vietcombank Thái Nguyên, với trên 100.000 thẻ đang hoạt động, trong đó có toàn bộ lao động của công ty trách nhiệm hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, nên vào thời điểm này, đơn vị sẽ phải cung ứng lượng tiền tiếp quỹ tại các cây ATM ít nhất là gấp 2 lần so với ngày thường. Để đáp ứng đầy đủ tiền mặt cho số lượng lớn các chủ thẻ này, lãnh đạo chi nhánh đã làm việc với bộ phận tổ chức cán bộ của Samsung để nắm được lịch trả lương thưởng cho công nhân. Số lượng công nhân đăng ký ở lại làm Tết, đồng thời làm việc với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh để thông báo kế hoạch sử dụng tiền mặt của đơn vị. Ngoài ra, chi nhánh cũng đã tiến hành bảo dưỡng toàn bộ 34 cây ATM để việc vận hành những ngày này diễn ra suôn sẻ. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng tăng cường nhân lực vật lực trực 24/24 giờ để sẵn sàng đáp ứng cũng như khắc phục những sự cố có thể xảy ra. Còn theo ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thì với việc ngày càng có nhiều máy POS được lắp đặt tại các nhà hàng siêu thị đã giúp giảm tải số lượng lớn các giao dịch tại cây ATM. Cùng với đó, người lao động của nhiều doanh nghiệp giờ đã bắt đầu có tích lũy nên họ không có nhu cầu phải rút tiền ngay sau khi được đổ lương thưởng. Chính những điều này đã và sẽ phần nào giúp giảm bớt tình trạng quá tải tại các cây ATM trong những ngày sắp tới. Làm thế nào để sử dụng thẻ ATM hiệu quả trong dịp này? Đại diện lãnh đạo một số ngân hàng khuyến cáo, người dân nên phát huy tối đa những tiện ích mà thẻ ATM mang lại, nhất là trong việc mua sắm, vì hiện hầu hết siêu thị cửa hàng, nhà hàng lớn ở Thái Nguyên cũng như các tỉnh thành khác đều đã lắp đặt máy POS để thanh toán mà không cần phải trả bằng tiền mặt. Thanh toán bằng thẻ vừa tiện ích văn minh vừa tránh được những rủi ro như mất cắp, có khi lại còn nhận được những khuyến mại giảm giá từ việc trả bằng thẻ. Còn khi thực hiện việc rút tiền hoặc chuyển khoản từ cây ATM, chủ thẻ nên tránh giờ cao điểm như cuối giờ nghỉ trưa, đầu và cuối giờ chiều. Ngoài ra, do tất cả các ngân hàng đều đã thực hiện việc kết nối liên thông, nghĩa là thẻ của ngân hàng này có thể rút tiền tại cây ATM của ngân hàng khác, nên nếu thấy cây ATM nào vắng người thì nên thực hiện giao dịch tại đó thay vì phải chờ đợi. Tuy nhiên, khi thực hiện các giao dịch trái tuyến, người sử dụng thẻ cần cẩn thận để không bị nuốt thẻ, vì nếu bị nuốt, thời gian để được giải quyết sẽ lâu hơn vì cả hai ngân hàng phải thực hiện việc tra soát. Ngoài ra, chủ thẻ có thể rút tiền tại quầy giao dịch. Một lưu ý khác cho người sử dụng thẻ ATM đó là trong trường hợp thẻ ATM bị nuốt hoặc bị hỏng, chủ thẻ vẫn có thể rút tiền tại quầy nếu có chứng minh thư và ký đúng chữ ký đã đăng ký với ngân hàng. Mất thời gian chờ đợi để rút tiền tại cây ATM vào những ngày cao điểm trong dịp Tết chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Nhưng nếu mỗi người tự biết cách sử dụng hợp lý và cùng có ý thức trong việc thực hiện mỗi giao dịch sẽ góp phần quan trọng để hệ thống ATM trên địa bàn hoạt động hiệu quả, thông suốt.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh an ninh hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là thông báo phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích trong những ngày giáp Tết. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ, việc là án trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Túc Duyên, Chùa Hang, Thịnh Đán. Đáng chú ý, khoảng 13 giờ ngày 2 tháng 2, anh Phạm Ngọc Hùng, sinh năm 1993, thường trú tại xóm Nam Sơn, xã Linh Sơn, đến Tòa án Nhân dân huyện Đồng Hỷ thuộc khu vực tổ 2, phường Chùa Hang để làm việc. Anh Hùng có dựng xe mô tô trong sân của tòa án. Lợi dụng sơ hở, đối tượng Đặng Anh Tuấn, sinh năm 1984, thường trú tại tổ 13, phường Chùa Hang, đã dùng vam phá khóa xe, sau đó lên xe nổ máy phóng đi thì bị quần chúng nhân dân phát hiện bắt giữ, trình báo cơ quan công an. Tài sản thu hồi trị giá khoảng 12 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng cường quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Kiểm tra 92 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 214 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. nhắc nhở 37 trường hợp, xử lý phạt hành chính 25 trường hợp vi phạm, thu 6.300.000 đồng nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 448 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 770 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.458 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 230K với 947 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 12 tổ dân phố có 1.027 lượt người tham gia, nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tội phạm hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 4 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Bắt 4 vụ 4 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4,513 gam heroin và 66,908 gam ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 142 trường hợp vi phạm, tạm giữ 47 xe ô tô, 16 xe mô tô, 99 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó 12 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 12 trường hợp không có giấy đăng ký xe và kiểm định, 30 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 9 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 10 trường hợp kéo theo xe khác. Xử lý phạt tiền 132 trường hợp vi phạm, thu 192 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 29 trường hợp, nhắc nhở 166 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 64 trường hợp vi phạm, thu 18.400.000 đồng nộp kho bạc nhà nước.
Trong những ngày cuối năm, nhiều người dân thường có thói quen mời nhau ăn cơm tất niên. Đó cũng là nét đẹp trong văn hóa sinh hoạt, tuy nhiên cũng không ít người mượn rượu để trả thù mâu thuẫn cá nhân, đánh nhau gây thương tích, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong tuần qua, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp nhận giải quyết 6 vụ liên quan đến tội phạm cố ý gây thương tích. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ án trên hầu hết là do mâu thuẫn giữa đối tượng gây án và nạn nhân liên quan đến uống rượu say trong các buổi tụ tập tất niên, không làm chủ được hành vi dẫn đến gây thương tích. Địa điểm thường xảy ra là các quán ăn, tại nhà, quán hát karaoke, các đối tượng sử dụng hung khí mang theo hoặc bộc phát sử dụng bất cứ vật gì sẵn có tại hiện trường làm hung khí gây thương tích cho nạn nhân. Để hạn chế tội phạm này, khuyến nghị nhân dân trong những ngày giáp Tết hạn chế sử dụng rượu bia, không uống rượu bia say. Khi xuất hiện mâu thuẫn, bản thân mỗi người nên tự kiềm chế, gia đình, người xung quanh phát hiện mâu thuẫn nên giải hòa, tức thì, tránh việc mất kiềm chế dẫn đến manh động sử dụng hung khí gây sát thương cho người khác.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải hãy phân thành 3 loại. Là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo. Chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm dành cho tất cả khách hàng khi mua các sản phẩm tại công ty. Cụ thể, giảm từ 5 đến 15% cho khách hàng khi mua thuốc tân dược, sữa bột dinh dưỡng, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, túi sưởi đa năng. Giảm từ 10 đến 20% chi phí khám chữa bệnh, nội soi tai mũi họng, mắt tại trụ sở chính, số 332, 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Chương trình được áp dụng tại tất cả hệ thống của Hà Tuyên trong toàn tỉnh Thái Nguyên.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.